This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay cùng Hoàng Tính qua cái mục được mang tên là Cưới Sinh. Và Cưới Sinh thì Hoàng Tính đang đến với quý vị rất là nhiều những cái vấn đề như Hoàng Tính đã chia sẻ khi mà mình cưới sinh của một người nam và người nữ của ngày xa xưa. Quý vị có thể compare, quý vị có thể so sánh được ngày xưa như thế nào và bây giờ nó có khác đổi gì không, phải không thưa quý vị? Và trong lần trước đó thì Hoàng Tính có nói về cái gì nè, thì Hoàng Tính xem lại cái tục đa thê ha, thưa quý vị. Còn tiếp theo á là cái tục ta kêu là ngày xưa cái gọi là nàng hầu, thì cái thưa quý vị gọi là nàng hầu, nhưng mà đây chỉ là cái hình thức của chế độ nô lệ thời xưa nó còn tồn tại thôi. Thì thưa quý vị, nguyên thời xưa thì các nhà quan lại, các gia đình quý tộc có quyền có những cái người nô tỳ. Và đây là những cái người mà bại trận bị bắt và những cái người mà bị phạm tội thì sẽ trở thành những cái người nô tỳ. Ngày xưa, những cái chuyến mà quân ta đi đánh chiêm thành thì những người chiêm bị bắt, một số thì được chia cho các nhà quyền quý để làm nô tỳ. Vợ con của những phản thần thì cũng như là vợ con của những tội nhân cũng bị phân chia cho các quan để mà làm nô tỳ. Và những kẻ mà giàu có cũng có thể xuất tiền ra để mua con của các nhà nghèo để mà làm nô tỳ luôn, thưa quý vị. Thì cái chế độ nô tỳ dần dần mất trải qua các thời đại và cho tới ngày nay thì cũng không còn nữa, nhưng mà tàn tích thì nó vẫn còn dưới cái hình thức là nó kêu là nàng hầu, thưa quý vị. Nàng hầu là một cái thứ vợ lẽ, nhưng mà cái lúc mà lấy chồng thì không có phải qua một cái tục lệ cưới sinh nào cả. Và đây là những cái cô gái nhà nghèo được các ông nhà giàu tuy đã năm ba vợ nhưng mà vẫn mua các cô về để mà hầu hạ, để mà đấm bóp cũng như là để thỏa mãn cho các ông trong tất cả mọi vấn đề. Thì nàng hầu á lại khác với cái vợ lẽ ở chỗ sinh con. Đứa con đó mà nếu mà có sinh ra đấy thì coi như là con của người vợ cả và không được gọi chính mẹ đẻ là mẹ, mà chỉ được gọi bằng cô, tiếng mẹ phải dành cho vợ cả. Còn cái người vợ lẽ cái lúc sinh con thì đứa con đó là con của mình, được gọi mình là mẹ và chỉ phải gọi vợ cả là gì? Là mẹ già, thưa quý vị. Những người mà giàu có ngày xa xưa đó thì có thể có đến khoảng cái độ 5-7 nàng hầu luôn. Và các nàng hầu này phải chịu cảnh làm lụng đầu tắt mặt tối rất ít khi mà được đêm đêm bên cạnh chồng già lắm. Pháp luật ngày nay không dung túng cái việc mua nàng hầu, nhưng mà các cô vợ lẽ không được làm cái phép cưới thường bị vợ cả cũng như là các con bên chồng gọi là cái nàng hầu. Nếu mà sống chung một mái nhà và chịu cái cảnh ép một bề, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, Hoàng Tính đang nói cho quý vị nghe về cái nàng hầu của cái phong tục cưới gả của người Việt Nam, cưới sinh của người Việt Nam của ngày xa xưa trong cái mục Đời Sống Gia Đình của quyển sách Phong Tục Việt Nam, tác giả là Cụ Toán Ánh. Tiếp theo thì chúng tôi xin đề cập đến cái cưới sinh thì chắc chắn thế nào cũng phải có đến cái quần áo cưới. Quần áo cưới sẽ đến với quý vị ngay bây giờ đây. Thưa quý vị, các cô gái sắp lấy chồng thì ai nấy đều lo sắm quần áo cưới. Quần áo cưới của chú rể cũng như là của cô dâu không giống với quần áo mặc thường ngày. Cho tới cái ngày mà di cư thì các chú rể thường mặc trong cái ngày cưới một cái chiếc áo the, cặp áo trắng, ở bên trong đó là một cái chiếc áo cánh. Quần trắng ống sở với cái dải dây lưng bỏ giọt, thường là cái dây lưng đều. Đầu thì chích khăn lược, đội thì đội nón chóp quai tua. Đó, chân thì đi một cái đôi giày gia đình bóng ngời. Nếu mà chú rể sang trọng hơn thì cái cặp áo thay vì là cái áo the phủ ngoài cái áo trắng thì đây là một cái chiếc áo đoạn kép lót nhiễu xanh, hồng hay hoặc là vàng, hay là một cái chiếc áo gấm, thường đó nó có một cái màu, nó kêu là màu lam. Và sang hơn nữa thì ngoài cái chiếc áo kép hay hoặc là cái áo gấm này, nó sẽ còn phủ thêm một cái chiếc áo sa. Cái áo sa này nó thật là mỏng, qua cái lằn da màu gấm lam ẩn hiện trông thật là nổi. Và ở dưới thay vì đôi giày gia đình thì đây là một cái đôi giày kinh thêu. Trong những năm gần đây, nói những năm gần đây chứ cũng là cũng xa xưa của ông bà ta, khi mà cụ Toan Ánh viết cái cuốn này cũng rất là lâu, cũng rất là xưa rồi thưa quý vị. Đáng những cái bậc tổ tiên của mình thôi. Thì trong những năm gần đây thì tác giả nói là cái chiếc khăn lược ở trên đầu được thay bằng một cái chiếc khăn chụp chữ nhân hay hoặc là chữ nhất đã có làm sẵn và cũng bằng lược hay hoặc là bằng nhiễu cát. Trong những cái lúc mà làm lễ tơ hồng cũng như là trong cái lúc mà lễ mừng bố mẹ vợ thì ngoài cái các áo kể trên thì chú rể còn khoác thêm một cái chiếc áo thủng xanh, chiếc áo chỉ dùng trong cái nghi lễ thôi. Giờ đây, tại các nơi thành thị, nhiều chú rể ăn mặc quần áo ngắn theo kiểu Tây Phương, có khi đó là lễ phục, có khi đó là cái thường phục. Các cậu phù rể, y phục cũng tương tự như là y phục của chú rể. Bộ quần áo cưới của cô dâu thì cũng khác cái bộ quần áo ngày thường lắm. Các cô dâu ở tỉnh với các cô dâu ở quê ăn mặc không có giống nhau đâu. Đầu của các cô dâu quê thì thường vấn cái chiếc vấn đầu đầu lẳng vắt vẻo cái đuôi gà đó. Còn cái vấn đầu bằng sa tanh hay hoặc là bằng nhung đen thì tùy theo cái gia cảnh của cô dâu. Còn cái lỗ tai của các cô dâu thì đeo một cái đôi hoa có mặt đá. Áo của các cô cũng mặc cặp luôn. Áo năm thân không có cài khuy, ở trong thì áo nâu non hay hoặc là áo hoa đào, ở ngoài thì là cái áo the lót nhiễu xanh. Các cô lại mặc một cái chiếc yếm lụa cổ xẻ, cổ thìa hay hoặc là cổ xây màu mỡ gà hay hoặc là nhuộm thấm cái màu nâu ngả sang đỏ. Các cô thắt một cái chiếc thắt lưng sồi xe hay hoặc là thắt lưng nhiễu tam giang, kèm thêm một cái đôi dải yếm lụa mỡ gà, hoa hiên hay hoặc là đào ngọt. Các cô vận cái váy lụa, cũng có cô thì mặc một cái quần lụa, nhất là ở miền Trung thưa quý vị. Các cô đeo một cái chiếc dây xà tích bằng bạc lủng lẳng lách cách theo cái bước chân của các cô đi. Chân của các cô thì đi dép cong, và gần đây độ 20 năm của ngày xa xưa thì đôi dép cong lại được thay bằng một cái đôi dép Nhật Bản hay hoặc là cái guốc sơn đen. Phải nói thêm là trong lúc mà vu quy thì các cô đội thêm một cái chiếc nón ba tầm quai thao. Dù cho trời mưa hay trời nắng thì cái chiếc nón dùng để ghé che cái mặt cho nó đỡ thẹn, khi mà có ai đó ngó hay hoặc là nói tới thì che bớt cho nó đỡ thẹn đi. Y phục của các cô thì đâu nó cũng na ná như là y phục của các cô dâu vậy đó. Y phục của các cô phù dâu cũng na ná như là y phục của các cô dâu. Thì các cô dâu ở tỉnh thì ăn mặc không có giống như là các cô dâu ở ngoài quê, ở trong quê. Các cô cũng vấn đầu với đuôi gà, nhưng mà các cô mặc quần thay cho mặc váy, thường là quần trắng. Thay cho dép thì các cô đi guốc phi mã hay hoặc là đi giày cao gót. Và cũng có khi thì các cô đi cói hài kinh, có thêu con phượng, Các cô cũng mặc áo cặp nữa, nhưng mà cái cài thì cài cái khuy, ở trong là một có chiếc áo lụa, áo the trắng, ở ngoài là một cái chiếc áo gấm, áo đoạn hay hoặc là áo satin màu đen hay hoặc là màu da đồng. Thay vì cái chiếc nón của các cô dâu quê thì các cô không dùng gì hay hoặc là dùng một cái chiếc dù thôi thưa quý vị. Đó, trước Thế chiến thứ hai, y phục cưới thay đổi rất là nhiều, và cho tới khoảng sau đó thì y phục tiền Thế chiến còn được giữ nguyên. Nếu có thay đổi thì cũng có thay đổi nhưng mà rất là ít lắm. Như trên đã nói thì nhiều chú rể ăn mặc theo cái lối quần áo ngắn của Tây Phương, nhưng mà vẫn còn nhiều người vẫn giữ một cái lối ăn mặc theo kiểu quốc phục. Các cô dâu đầu đội khăn vành dây, tóc của các cô thì đã uốn đó màu vàng hoặc là màu đỏ, mặc áo dài kim tuyến hay hoặc là nhung hay hoặc là gấm. Đó, cái ống tay thì rộng, các cô mặc cái quần trắng, chân của các cô thì đi giày cao gót hoặc là đi hài thưa quý vị. Thì hôn nhân đó là một cái việc rất là quan trọng, rất là quan hệ tới cả một cái đời người của nam cũng như là của nữ. Tục lệ xưa thì có phần rất là phức tạp, nhưng mà cái mục đích là gì thưa quý vị? Cái mục đích mà theo như cái bài viết này viết, tác giả Toán Ánh viết đó là để ràng buộc cho cả đôi bên nam cũng như là nữ. Đó, tục lệ này ngày càng giảm bớt, và phải chăng vì cái sự giảm bớt đó mà cái sự bền chặt trong những cái cặp gia đình đã bị lung lay chăng? Cái quần áo của cái lễ cưới là như vậy của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Tiếp theo trong cái cuốn sách này, sau cái phần quần áo của cái lễ cưới của cụ Toán Ánh, phong tục Việt Nam thì có nhắc đến lấy chồng ngoại quốc. Thì lấy chồng ngoại quốc của ngày xa xưa như thế nào, mời quý vị. Thưa quý vị, nói đến việc hôn nhân của người Việt không thể bỏ qua những cuộc hôn nhân người ta kêu lúc bấy giờ là hôn nhân dị tộc, tạo nên bởi cái sự phối ngẫu của một người Việt Nam với một người ngoại quốc. Đó. Thường nói đến những cái cuộc hôn nhân này thì người ta chỉ nói đến đàn bà Việt Nam lấy chồng ngoại quốc mà không nói tới đàn ông Việt Nam lấy vợ ngoại quốc. Không phải là không có đàn ông Việt Nam lấy vợ ngoại quốc, nhưng mà thường thì những người này nếu mà hỏi họ mà lấy vợ Âu Tây thì họ thường theo quốc tịch của vợ, họ không còn là người Việt Nam nữa. Họ đơn quên hẳn cái gốc rễ, họ coi người Việt Nam rất là dửng dưng. Còn nếu mà họ mà lấy vợ người phương Đông, thí dụ như là người Lào, người Mên hay hoặc là người Trung Hoa, thì những cái người này đã theo chồng theo đúng cái nền luân lý của phương Đông, không ai chê trách vợ chồng họ với cái cuộc phối ngẫu này. Còn đàn bà Việt Nam ngày xưa lấy chồng ngoại quốc, đó là một điều mà dân tộc ta ngày xưa coi là không có đẹp. Dù lấy người Trung Hoa, lấy người Ấn Độ hay hoặc là lấy người phương Tây, ca dao của ta thật lắm câu nhắc nhở để khuyên nhủ các thiếu nữ chớ nên lấy chồng ngoại quốc như sau: cô kia đội nón chờ ai, chờ lấy chú chệt mà hoài mất thân, hay hoặc là lấy tay chẳng được mấy ngày nó về nước nó bên đây không chồng. Thì tức quý vị, tại miền Nam Việt Nam của ngày xa xưa có cả một cái bài dài thay cho cái lời mà chàng trai nói cũng cô gái đã gá nghĩa với một anh chồng Tàu như sao. Cái này là ngày xa xưa, xưa thiệt là xưa rồi nha thưa quý vị. Thì cái một cái bài dài cao co dao dài như sao: tóc mây rủ đất bậu chê, nâng niu thằng chệt tứ bề sọ không, trên đầu nó vẫn đuôi nhông, cái răng trắng nhễ miệng không nhai trầu, gẫm trong thằng chệt mà rầu, có một cái đầu chẳng để cho nguyên, tóc ra thì nó cạo liền, mua chỉ nó róc cho liền ống chân, bận quân chẳng có dây lưng, bận áo nửa chừng lững dững đuôi trâu, còn thương thằng chệt vì đau, càng nhìn càng chán, càng lâu càng buồn. Vâng, thưa quý vị, về ca dao thì cũng đã nhại lời người ấy chệt để mà tự cho bên vật mình. Thì có một cái câu là cái gì? Thưa quý vị, cạn đầm thì uống nước khe, hết người lịch sự thì ve anh chệt già. Và chính vì dân ta coi cái việc mà người ta kêu là cái việc mà lấy chồng ngoại quốc là một cái điều xấu, và người đàn bà đã làm vợ người ngoại quốc thì ta thường gọi là lũ me. Ngày xưa thưa quý vị, mê Tây, mê Tàu, và ngày nay thì có thêm mê Mỹ. Nếu trước đây ai mà lỡ vì cái hoàn cảnh phải lấy chồng ngoại quốc đó, thì cũng cho là một cái sự bất hạnh, và thường thì giấu giếm dù là người chồng đó có là một cái bậc cao sang gì đi nữa. Cái tinh thần tự sĩ vì lấy chồng ngoại quốc đó ngày nay như đã mất với các cô sánh duyên cùng người Tây, người Mỹ. Các cô thường vênh váo vì mình đã lấy chồng người Mỹ, người Tây, và các cô như cô có một cái ý là khoe khoang ta là Mỹ đây. Đó. Ca dao đã bắt đầu có nhiều câu về các cô như thao. Ca dao này cũng ca dao của xưa lắm. Thưa quý vị, ai ơi lấy Mỹ khó chưa à? Đô la nó lắm, đó, nó vừa, to con, suốt ngày, nó bế, nó hôn, nó vần, nó nghịch, luôn luôn, tơi bời. Mặc dù các cô có hãnh diện bởi vì lấy được chồng Mỹ, nhưng những cái thành phần tử tế vẫn nhìn các cô bằng con mắt khinh bỉ và chỉ cho các cô là một cái loại đê mà thôi. Thưa quý vị, nó là cái phần lấy chồng ngoại quốc mà. Lấy cái hôn phối cùng với người ngoại quốc của ngày xã xưa, họ có một cái quan niệm như vậy. Thưa quý vị, trong một cái cuốn sách Phong tục Việt Nam của ngày xa xưa, tác giả là cụ Toàn Ánh. Thưa quý vị, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thổi. Hoàng Tính đang mời quý vị cùng theo dõi cái phần vừa rồi, đó là cái phần cưới gả cưới sinh, thì cũng xin được tạm ngừng lại để mà chúng ta tiếp theo một cái mục mới trong cái đời sống gia đình của Việt Nam, đó là cái vấn đề sanh đẻ như thế nào. Sanh đẻ hay hoặc là sinh đẻ, người Việt Nam thờ phụng tổ tiên, và trong cái việc thờ phụng này, cái vấn đề huyết thống rất là quan trọng. Tục ta tin rằng khi mà người ngoại họ cũng khấn cái hương hồn, cái người khuất không thể và phối hưởng được. Bởi vậy cái việc mà cúng bái tổ tiên phải do chính con cháu của những người khuất. Người con gái có thể cúng cha mẹ, nhưng con người này là cháu ngoại. Cái việc mà cúng lễ ông bà ngoại thường không có, hoặc là nếu có tức là cũng tin rằng ông bà ngoại không thể hưởng lễ được. Ngày xưa thưa quý vị, và chính vì cái việc mà thờ phụng tổ tiên mà người ta ai cũng mong có con để nối dõi tông đường, để mà giữ xin lỗi quý vị, để mà giữ cho cái việc khỏi hương. Và người ta nóng lòng chờ đợi một cái sự sinh hạ hoặc là sanh hạ ra được một người con trai. Đó. Thì thưa quý vị, đấy là nói về cái vấn đề tôn giáo. Đó. Còn thực ra thì đối với vợ chồng á, thì vợ chồng nào mà lấy nhau thì sau cái thời kỳ trăng mật chẳng mong mỏi có tin mừng, chẳng chờ đợi một đứa con, đứa con chính là cái hạnh phúc của gia đình, và đứa con luôn luôn là một cái niềm vui của người mẹ hay sao, phải không thưa quý vị? Cây khô không lọc người, độc không con, theo cái quan niệm của ngày xa xưa. Còn ngày nay như quý vị thấy nhiều người không con nhưng mà họ thật là những cái người rất là tốt, thưa quý vị, dù cho đó đàn ông hay hoặc là đàn bà đi nữa. Đó, nếu mà quý vị chứng kiến thấy là như vậy, phải không thưa quý vị? Người đàn bà hiếm hoi ngày xưa bị tục ngữ ví như là một cái cây khô và còn mang tiếng là vì độc ác cho nên không có con, cái đó quan niệm của ngày xa xưa. Cho mở đầu cho cái vấn đề sanh đẻ là họ rất là mong có con lắm thưa quý vị, của ngày xa xưa cũng như là cái ngày bây giờ. Trong một cái gia đình mà thiếu cái tiếng cười, đứa trẻ bi bô đã thiếu đi rất là nhiều lắm, thiếu đi một phần lớn cái gì nó tạo nên một cái sự vui vẻ của một nếp sinh hoạt gia đình. Và cái người đàn bà có chồng mà chẳng có con thì những cái lúc xa vắng chồng thật như là trơ trọi. Cà dao mới có câu có chồng mà chẳng có con, khác gì hoa nở trên non một mình. Những gia đình giàu có càng mong có một đứa con, có tiền của nhiều khi mắc họa về tiền của. Còn có đứa con, nó chỉ làm cho không khí gia đình thêm đầm ấm và rộn rịp. Nhất là khi đứa trẻ vào độ tuổi lên ba, đang tập nói, phải không? Thưa quý vị, con lên ba, cả nhà tập nói mà. Ai đã nuôi con hẳn thì cũng đã biết cái cảnh vui thú này. Và ai cũng đã từng lắm tiền nhiều của mà sống trong một cảnh trơ trọi không con, hẳn cũng biết một cái sự mong đợi một đứa con ra đời nó quan trọng là nhường nào, phải không? Có vàng vàng nó hay phô, có con nó nói trầm trồ mẹ nghe. Bao nhiêu những cái sự âu yếm cho đứa con, và đứa con chính là một cái lý lẽ của gia đình. Đứa con kéo dài cái huyết thống, và người không có con đến mình là tuyệt tự. Và người đàn bà không có con, người ta kêu là cô độc, cô quả. Vợ chồng đã lấy nhau là phải có con. Đứa con là một cái sợi dây ràng buộc đối với vợ chồng về cả cái phương diện tinh thần lẫn vật chất. Và khi mà có con thì người Việt Nam ta hằng cầu mong cho con trai vì những cái lý lẽ nêu trên. Trong ba cái điều bất hiếu của ngày xưa của người Việt Nam ta thì không có con nối dõi là nặng nhất. Đó, ba điều bất hiếu chúng tôi xin kể ra đó là cha mẹ sống không phụng dưỡng, cha mẹ chết làm nhục tới vong linh các người, và không có con nối dõi tông đường. Đó là ba điều bất hiếu ngày xa xưa. Đó. Vì cái việc nối dõi tông đường là trọng yếu nhất trong những cái điều bất hiếu nên đã lập gia đình là người Việt Nam mong sớm có con trai. Theo tục lệ của ta thì chỉ có các tăng ni sống trong cảnh độc thân thì mới không có con thôi. Trong các điều nguyền rủa nhau, tuyệt tự là một con nguyền rủa rất là độc ác nhất. Và người đàn bà không con nghĩ đến cái phận mình thật là đau khổ. Sau bao năm chờ đợi, đứa con không đến, thử hỏi sống trong hoàn cảnh ấy, ai mà khỏi đau buồn? Đó là cái tâm niệm, cái quan niệm của người xưa là như vậy đó thưa quý vị. Sẵn ở đây chúng tôi cũng xin nói về cái vấn đề gọi là hiếm hoi thưa quý vị. Hiếm hoi thì theo khoa học ngày nay, cũng đau thưa quý vị. Hiếm hoi là một bệnh tật của hoặc là chồng hay hoặc là vợ do cái bộ phận sinh dục không có điều hòa. Nhưng mà theo tục xưa của ta, nguyên cớ của cái sự không con không phải là vậy mà do rất là nhiều nguyên nhân khác lắm, không có theo khoa học. Đó là do số phận, đó, do tiền oan nghiệp chướng, đó, hay hoặc là do tà ma ám ảnh, đó, hay hoặc là vợ chồng xung khắc thưa quý vị. Và cái nguyên nhân chúng tôi xin được cái nói về những cái nguyên nhân này sâu thêm một chút xíu. Mà khi mà người ta cho là cái nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân số phận á, thì là mọi việc ở đời thì người Việt Nam ta ngày xa xưa đều cho là còn có số hết trơn á. Tất cả mọi việc đều có số hết trơn đó. Hiếm hoi cũng là một cái số phận. Và người ta tin rằng là những người phụ nữ hiếm hoi trong cái số tử vi đều có các sao cô thần quả tú chiếu mệnh. Hai cái vị sao này chủ về cô độc, cô quả. Có người không sinh con, có người hữu sinh vô dưỡng. Những cái người này đều do thiên mệnh định là phải hiếm hoi, thưa quý vị. Đó. Còn cũng có người họ tin rằng là cái sự hiếm hoi kiếp này chỉ là quả báo của cái sự ăn ở của kiếp trước thôi. Tin như vậy, người ta đã làm những cái việc phúc đức để mong cho hoán cải cái sự quả báo, và việc làm sẽ động tới cao sanh và Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế sẽ ban cho họ có một cái đứa con. Và khi mà không con á, là do cái số phận của người chồng, và người chồng cần làm nhiều việc phúc đức để trông cho vợ có tin mừng, nghĩa là có được bắt đầu mang thai. Đó là cái quan niệm của ngày xa xưa đã, cho là tại cái số phận. Còn cái nguyên nhân tiếp theo mà Hoàng Trinh nói trong cái bốn nguyên nhân á, số phận, tiền oan nghiệp chướng, tà ma ám ảnh, vợ chồng xung khắc, thì trong cái tiền oan nghiệp chướng đó thì ngày xa xưa đa số dân Việt Nam đều theo đạo Phật và tin theo cái thuyết luân hồi, và cho mọi sự đều là cái nghiệp dĩ hết trơn á. Sự mà không con kiếp này chỉ là một cái quả của cái nhân gieo từ cái kiếp trước qua những cái hành vi của mình. Trong kinh Phật có một câu là gì thưa quý vị? Dục tri tiền thế nhân, kim sinh thụ giả thí. Dục tri lai giả quả, kim sinh tác giả thi. Nghĩa là muốn biết cái nhân kiếp trước của mình thì hãy xem kiếp này mình hưởng được những gì. Muốn biết qua kiếp sau của mình thì hãy xem kiếp này mình đã làm được những gì. Và chính vì cái sự nhân quả cho nên gặp cái cảnh không con, người đàn bà chỉ còn có cái cách là tu thân tích đức, cầu cúng lễ bái để mong giải tiền oan nghiệp chướng, là vậy đó thưa quý vị. Còn á, tiếp theo á, thì người ta nói trong những cái nguyên nhân là nguyên nhân tà ma ám ảnh, thì cái tục ta cũng tin rằng người đàn bà không sinh đẻ hay hoặc là có đẻ mà chẳng có nuôi á, có thể do là tà ma ám ảnh. Tà ma có thể là những cái vong hồn của người chết nó hợp với cái người đàn bà đó thì theo đuổi ám ảnh, khiến cho cái người đàn bà này không thể có con với chồng được. Hay hoặc là nếu mà có con thì cũng không có nuôi được, bởi vì con đây là con của những cái vong hồn theo đuổi ám ảnh. Ta lại thường, ngày xưa thường nhắc tới cái chuyện mà tiền phu, tiền thê, nghĩa là cái người vợ kiếp trước đã có chồng hay hoặc là người chồng kiếp trước đã có vợ, nhưng mà đôi bên ngang ngang trái trái, không được cùng nhau trọn kiếp. Cho nên cái kiếp này người chồng hoặc là người vợ kiếp trước còn theo đuổi ám ảnh, gây một cái cảnh hiếm hoi cho cái cặp vợ chồng của cái kiếp này. Và lại còn có một cái trường hợp á, ở ngay cái kiếp này thôi, nhưng mà người đàn bà hay hoặc là người đàn ông cũng đã đính ước với một người, nhưng mà cái việc hôn nhân chưa thành thì người kia bị chết đi. Đó, cái âm hồn của người khuất theo đuổi ám ảnh cái người sống, và do đó mới gây nên một cái sự hiếm hoi cho cái cặp vợ chồng. Đó. Trong cả ba cái trường hợp mà như Hoàng Tính vừa mới nêu trên đó, thì phải gọi là cần phải có một cái sự cúng giải tụng kinh siêu độ cho những cái vong hồn còn theo đuổi vợ hay hoặc là chồng, gây nên cái cảnh hiếm hoi cho đôi người này theo những cái nguyên nhân. Ngoài ra thì tà ma còn do cái kẻ thù oán nhờ cái bọn thầy pháp sai khiến ám ảnh, cũng cần phải cúng giải và tìm một cái thầy pháp cao tay cho bùa làm phép để mà tà ma không có dám quấy nhiễu cái người mà bị ám ảnh nữa. Những cái người hữu sinh vô dưỡng có thể bị giặc phạm nhang gây nên. Thì thưa quý vị, theo người xưa họ nói phạm nhang, đó là một tên tướng Mông Cổ ngày trước sang xâm chiếm nước Nam, bị Hưng Đạo Vương giết chết, và cái vong hồn nó còn lẩn khuất tại nước Nam để theo đuổi, để hãm hại đàn bà sanh đẻ. Trừ giặc phạm nhang thì phải có cái bùa yêu. Ở trong cái bốn cái nguyên do thì chúng tôi đã nói đến số phận, tiền oan nghiệp chướng, cũng như là tà ma ám khí. Cuối cùng đó là cái vấn đề mà vợ chồng xung khắc, thì như ở những cái chương cưới sinh cũng đã nói, trước khi mà đôi bên kết hôn thì hai gia đình thường so cái độ tuổi của đôi bên, rồi xem chúng nó có hợp tuổi với nhau không, thì sau đó họ mới xúc tiến một cái lễ thành hôn. Nhiều cặp vợ chồng ngày xưa đã kết duyên mặc dầu cái tuổi đôi bên không có hợp nhau, do đó sinh ra hiếm muộn. Và nếu mà trong gia đình mà không có một cái sự không may khác nữa và để đánh lừa số mệnh, thì cặp vợ chồng hiếm hoi mới liền nhận nuôi con nuôi, nuôi một đứa trẻ mà theo số nó thì nó có nhiều anh em lắm. Như vậy rồi ra cái cặp vợ chồng hiếm hoi này có thể nó nó sẽ có con tiếp theo nữa hay sao đó. Đôi khi theo cái số mệnh, để tránh cho một cái sự xung khắc, thì người chồng bắt buộc phải lấy vợ lẽ thì mới mong có con được. Về điều này thì giáo sư Vũ Ngọc Liên cũng đã viết rằng là tại Việt Nam, cái sự đa thê bắt nguồn từ một cái ý niệm, ta kêu là cái ý niệm hiếu kính, là một cái sự nối dõi tông đường để mà phụng thờ tiên tổ đó, thưa quý vị. Đó là những điều gì Hoàng Tính có thể chia sẻ gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay, trong cái mục cưới sinh. Và bây giờ tiếp theo đó là có một vấn đề sanh đẻ. Vấn đề sanh đẻ còn dài lắm, thưa quý vị. Hoàng Tính cũng sẽ hẹn gặp quý vị những cái chương trình sau nữa. Sanh đẻ xong rồi phải nuôi con như thế nào của ngày xa xưa. Mời quý vị nhớ đón theo dõi chương trình Đất Lại Quê Thói trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM nha, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau. We'll be right back.